Đây là do duyên của mỗi người không giống nhau. Nói đến cơ hội, khi có cơ hội phải mau chóng nắm bắt lấy, không giữ lấy cơ hội sẽ vụt mất, liền bị luống qua. Nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội mới chân thật có thể đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Bởi vậy, người có thể không nghi, có thể thật làm, chỉ nên dạy họ một câu Phật hiệu. Hải Hiền Lão Hòa Thượng thường hay khuyên người chỉ một câu: cố gắng niệm Phật cho tốt. Thành Phật là thật, những thứ khác đều là giả. Thế gian có biết bao nhiêu chuyện, không chuyện lạ nào không có. Chúng ta hiểu rồi sẽ giúp ích chúng ta đoạn nghi sanh tính, giúp chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giống như sự việc phát sinh vào sáng hôm nay vậy, các đồng học đều biết đồng tú chúng ta bên này có một người bị hương linh nhập vào. Nói rằng họ rất khổ, họ đang ở nẻo ác, vả lại đều là trẻ con do bị phá thai, bị giết hại. Cái tội này rất nặng, rất nặng. Các bậc cha mẹ phá thai tương lai đều vào địa ngục. Điều này không thể không biết. Mấy đứa trẻ đến đây cầu xin siêu độ, rất nhiều trẻ nhỏ còn đang thời kỳ bú sữa, còn có những đứa chưa kịp chào đời đã bị phá bỏ rồi. Một ngày có khoảng bao nhiêu trường hợp như vậy toàn thế giới? Có ghi lại, đó là con số do đăng ký ở bệnh viện. Còn có những người đi phá thai không thăng qua bệnh viện, thật sự là không tính nổi số. Những đứa trẻ này đến thế gian, các vị lại bỏ chúng đi, lòng oán hận của chúng sẽ sâu dường nào. Chúng phải báo thù, phải trả đủ. Có thể có duyên với Phật là phước báo của chúng. Nếu chúng đến tìm đệ tử Phật cầu siêu độ, đại khái đều có thể rời khỏi ác đạo. Tương lai gặp lại, chúng lại đến nhà của bạn, đó chính là đến để báo oán, đến đòi nợ. Đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, không thể không biết, không thể làm cái chuyện này được. Chúng ta khởi tâm động niệm, một ác niệm chính là ý đang tạo ác. Bạn đã tạo chưa? Tạo rồi. Bạn nói ra miệng, thân cũng làm ra, vậy thì càng nghiêm trọng hơn. Miệng không nói, thân không tạo, nhưng có khởi niệm, khởi lên ý niệm. Ý niệm đã khởi, coi như đã tạo nghiệp rồi. Vì thế con người ngày đêm sáu thời không được có ác niệm. Trong Phật Pháp, thứ đại biểu chính là thập ác. Không được có ý niệm sát sanh, không được có ý niệm trộm cắp, không được có ý niệm tà dâm, không được vọng ngữ, lưỡi đối chiều, không được ác khẩu, không được ý ngữ, không tham, không sân, không si. Phật nói ra cho chúng ta 10 tiêu chuẩn, gọi là thập thiện nghiệp. Có thể tu thập thiện nghiệp, khởi tâm động niệm làm 10 điều thiện, lời nói làm 10 thiện, hành vi cũng làm 10 thiện, đời sau sẽ sanh vào cõi trời có người hưởng phước. Trái ngược với 10 điều này, tương phản, chính là 10 ác. 10 ác thì ở tam đồ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn sẽ đến nơi đó vô cùng đáng sợ. Thà bỏ thân mạng cũng không được làm những chuyện này. Cái thân mạng này có thể mất đi không? Không hề. Bạn xả bỏ thân này, qua vài ngày bạn lại đầu thai trở lại, nhưng nếu nào thì không biết được. Điều đó sẽ do nghiệp lực chi phối bạn. Không phải muốn đến nẻo nào thì đến nẻo ấy, không thể được, mà do nghiệp lực. Cuộc đời của con người đều là do nghiệp lực làm chủ. Sau khi học Phật sáng tỏ rồi, ta khởi tâm động niệm toàn nghĩ đến chuyện tốt, nghĩ đến việc thiện, nghĩ đến những việc lợi ích chúng sanh là tốt nhất, nghĩ đến A-di-đà-phật là tốt nhất. Không có bất kỳ ý niệm tốt nào có thể vượt hơn A-di-đà-phật. Vì thế A-di-đà-phật là thiện niệm hàng đầu, A-di-đà-phật là công đức đứng đầu. Ta không có năng lực đoạn ác tu thiện, ta không có năng lực tích công lý đức. Ta có năng lực niệm A-di-đà-phật không? Nếu ta có thể niệm A-di-đà-phật, công đức này của ta so với sự bố thí của người ta. Trong Kinh Kim Cang có nói, dẫu bố thí bảy báo khắp đại thiên thế giới cũng không thể sánh nổi với việc niệm một câu A-di-đà-phật. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Niệm Phật thành Phật. Anh linh của những người bị nhập này hôm nay đều đang ở đạo tràng của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng khuyên dắt họ, mọi người cùng nhau niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đến thế giới cực lạc để làm Phật. Hết thảy mọi oán hận đều buông bỏ. Vì thế nói là chuyên nhất. Chuyên chính là chỉ cho một câu Phật hiệu. Nếu đã hiểu rõ ràng, sáng tỏ, tất nhiên là chết lòng chọn ý, bám chắc vào một câu Phật hiệu, không bao giờ buông lơi. Thật làm rồi. Phật hiệu chân thật chỉ có 4 chữ là A Di Đà Phật. Nam mô mang ý nghĩa quy y. Nam mô A Di Đà Phật chính là quy y A Di Đà Phật, cung kính A Di Đà Phật, lễ bái A Di Đà Phật chính là ý nghĩa như vậy. Đó là lời khách sáo. Chân thật muốn cầu sanh tịnh độ, lời khách khí có thể không cần thiết. Liên Trì Đại Sư, người vào triều Minh, là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Có người hỏi, lão nhân gia ngài dạy người niệm Phật thì niệm thế nào? Ngài dạy người khác niệm Phật, ngài nói, tôi dạy người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lại hỏi ngài, thế còn bản thân ngài thì sao? Bản thân ngài niệm thế nào? Ngài nói, bản thân tôi niệm A Di Đà Phật. Hai chữ Nam Mô không cần thiết. Vì sao? Tôi thật tin thật muốn vãng sanh. Đời này của tôi chắc chắn cầu sanh tịnh độ, chấp trì danh hiệu là được rồi, lời cung kính có thể miễn, không cần thiết niệm Nam Mô. Vậy vì sao dạy người khác niệm Nam Mô vậy? Bởi vì người khác chưa chắc chịu vãng sanh, họ chưa chắc tin. Vậy thêm vào hai chữ này sẽ tốt hơn: cung kính A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật. Bản thân mình thật sự muốn đi, vậy lời khách sáo cũng không cần thiết làm gì, càng đơn giản càng tốt. Đại đạo chí giảng, phàm phu thành Phật, chính ngay câu A Di Đà Phật bốn chữ này thôi. Hiện nay ngài Hải Hiền đã chứng minh cho chúng ta, Hải Hiền một câu Phật hiệu thành tựu rồi, mẹ của ngài cũng là một câu Phật hiệu, sư đệ của ngài lão hòa thượng Hải Khánh cũng là một câu Phật hiệu, còn có một vị lão đức hòa thượng cũng là một câu Phật hiệu. Bốn người này đến tác chứng cho chúng ta. Bởi thế người bình thường chưa chắc thật muốn vãng sanh, thêm vào câu Nam Mô. Nam Mô là lời cung kính. Kết mối thiện duyên với A Di Đà Phật, tương lai họ muốn vãng sanh, chủng tử này có thể chín mùi. Nam Mô A Di Đà Phật là có ý nghĩa như vậy. Chúng ta đều phải nên làm rõ chuyện này. Thật sự muốn đi, càng đơn giản càng tốt. Bạn xem, Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, A Di Đà Phật 4 chữ, chẳng phải đơn giản hơn nhiều rồi sao? Chí tâm là tâm chân thành, chân thành đến tột bậc, thật muốn đến thế giới Cực Lạc, thật muốn vãng sanh Cực Lạc, chân thật muốn gặp A Di Đà Phật, làm đệ tử A Di Đà Phật. Vì vậy đọc bộ kinh này, mục đích của nó chính là bảo chúng ta phải hướng về Tây Phương thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc tốt thế nào đều nói ra cả rồi, còn thế giới này của chúng ta có so thế nào cũng chẳng thể so nổi với người ta. Nơi đó là hoàn cảnh tu học tốt nhất, lão sư là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật không hề rời xa chúng ta. Đạo lý này nhất định phải hiểu.